Thưa thầy viện trưởng, thầy Quảng Kiên và các bác và các anh chị, gia đình nhỏ bé của con xin hát tặng hai thầy, các bác anh chị bài này với tựa đề là Cảm ơn đời, cảm ơn người. Thưa bài này là do thi sĩ Sơn Cư đã làm cách đây 7-8 năm, lúc đó con đang còn có bầu tu tu. Nghe được bài này thì tụi con phổ nhạc bài này, nhưng mà có lẽ nghĩ lại đây là bài chắc tu tu nghe trong bụng rồi tự phổ nhạc lấy, cho nên tu tu có phần rất lớn ở trong đây.
Tu là đại diện cho ba mẹ, bà nội, ông nội, bà ngoại, ông ngoại. Thưa đại chúng, qua bài hát Cảm ơn đời ơn người, đại chúng yêu cầu anh Hồng và chị Mỹ Hạnh làm thêm một bài nữa, Tâm sự viên sỏi. Tức là sáng hôm nay chúng ta đã đi quy y cho 25 hòn đá lớn ở xung quanh ngôi nhà sinh hoạt của chúng ta. Và cái bài thơ này có thể làm nhạc được, cũng như những cái tảng đá nào lớn có thể lấy 4 câu trong bài này, 4 câu nào thấy dễ thương nhất khắc để kỷ niệm sáng hôm nay. Sau khi đi về tôi viết cái bài này ngay lập tức, bởi vì có cảm ứng rất là sâu ở trong cảm giác, trong tâm hồn của mình. Tâm sự viên sỏi. Viên sỏi là nó nhỏ lắm, nhưng mà những cái tảng đá lớn á, cũng kể từ những cái hạt cát, những viên sỏi cả hàng triệu năm, chứ không phải là hàng ngàn năm thôi. Tâm sự tức là cái ước vọng của viên đá. Ta hóa dòng sông ghé chờ chiều, gợi tình xuống tận đáy cô liêu, một hơi thở nhẹ nguồn sang cả, thanh thản đi về giảng mẹ yêu. Ta hóa làm mây ngủ trên non, ngàn năm đã tạng nụ thương còn. Tăng thân kết nghĩa cùng sông núi, một sáng mưa về ướm mà non. Ta hóa gió về qua ruộng nương, ngang qua nấm mồ vắng bên đường, hỏi xem bảo vật ngày xưa ấy còn lại hay đà biến tăng thương. Ta hóa một đồng cởi lưng trâu, ngậm xem sợi nắng gối xương đầu, tự sinh trường mộng tuồng vân cầu, một chút lệ tràn khóc biện dâu. Ta hóa người câm dệt cuộc tình, dìu em ra khỏi cảnh hư vinh, trong mơ tỏ mặt cơn mùng mì, vẫy cánh tay chào gọi bình minh. Ta hóa đôi giày dưới chân anh, để anh đi dừng giày công bằng, khôi phục nét đẹp cho nhân loài, muôn thú muôn loài vượt giá băng. Ta hóa mạnh vườn với cỏ thơm, làm viên thuốc quý chữa oán hờn, mong cho ai nấy đều vui sống bên dầu hoa cười dưới nắng mai. Đó là tâm sự của các đệ tử mà sáng hôm nay chúng ta vừa quy y cho 25 vị, còn một số các vị chưa có đủ thì giờ. Tâm sự của đã, và chúng ta thấy cái viên đá đỏ từ những cái hạt bụi nhỏ nó biến thành những cái tảng đá cả hàng triệu năm, trong vài hàng trăm năm. Ta hóa dòng sông ghé chờ chiều, gợi tình xuống tầng đáy cô liêu, một hơi thở nhẹ nguồn sang cả, thanh thản đi về dáng mẹ yêu. Ước vọng của đá là muốn biến dòng sông xuống chờ chiều, tức là ngồi đã đợi lâu lắm rồi, đã về chiều rồi, hôm nay mới gặp sinh thức, mới gặp được tăng thân, mặc dù trễ nhưng mà chưa có muộn. Ta hóa dòng sông xuống chờ chiều, gợi tình xuống tần đáy cô liêu, gợi tình xuống tần đáy cô liêu. Cái tâm hồn nào mà đang chật vật lắm mà không ai biết, đã có thể tới hỏi thăm được. Một hơi thở nhẹ nguồn sang cả, thanh thản đi về dáng mẹ yêu. Cái sự giàu sang của chúng ta nhất là một hơi thở ra và một hơi thở vào. Nếu hơi thở không còn á, thì sự giàu sang nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Thanh thản đi về dáng mẹ yêu, nhìn đã ngồi đó, ta thấy vững chãi thành thơi và lòng mình tự nhiên thanh thản. Và mình thay cho đã, mình nói lên cái tâm tình, cái cảm giác, những cái ước vọng của đà. Ta hóa dòng sông ghé chờ chiều, gợi tình xuống tần đáy có liêu, một hơi thở nhẹ nguồn sáng cả, thanh thản đi về dáng mẹ yêu. Cái hình ảnh đẹp nhất là thấy mẹ đi xa về mà cái nét mặt của mẹ thanh thản, không có vội vàng, không có lo âu, không có sầu muộn. Đó là hạnh phúc nhất của con, của dâu, của rể, của các cháu. Nhưng mà thấy mẹ đi đâu về mà mẹ mệt mỏi, mẹ hư hao, gầy mòn và lo âu, thì đó là cái hạnh phúc của con, của cháu đã bị ảnh hưởng, đã theo cái sự lo âu của người lớn mà mình có thể bị trên bên tâm hồn. Ta hóa dòng sông ghé chờ chiều, gợi tình xuống tần đáy có liêu, một hơi thở nhẹ nguồn sáng cả, thanh thản đi về dáng mẹ yêu. Mình đi vào tu viện sinh thức, thấy những bà mẹ ngồi đó rất là vững chãi. Tự nhiên mình chưa cần vào thiền đường gì cả, chưa cần giữ khóa tu gì hết, và tự nhiên mình vững chãi như là đã ngồi yên chờ đợi. Và những viên đá, bây giờ các vị có một cái ấn tượng rất là mạnh sau khi đã được quy y. Welcome to our home. Và mình thở, mình cười, và mình có thể tới đứng bên đá một tí và hơi thở và chắp tay xa trước khi tiếp tục đi vào thiền đường, đi vào nhà bếp, nhà cầu, nhà tắm. Đá cũng biểu trưng cho Đức Phật, cho hành Bồ Tát, cho sự vững chãi và thành thơm. Ta hóa làm mây ngủ trên non, ngàn năm đã tạng nụ thương còn. Tăng thân kết nghĩa cùng sông núi, một sáng mưa về ướm mà non. Đá làm mây được, hơi đá bốc lên thành mây. Chứ đừng có nghĩ rằng đá ngủ đó ngàn năm không. cái hơi đá nó mạnh lắm. Và nếu cả một cái núi đá như vậy á, là một sáng sớm hơi đá nó lên và nó biến, nó đóng góp vào trong những đám mây, những cụm mây, và có thể là mưa, có thể hòa trong những dòng sông, những con suối nhỏ. Tao hóa làm mây ngũ trên non, ngàn năm đá tạng nụ thương còn. Đá vẫn uyển chuyển, vẫn linh hoạt, vẫn có một cái sức sống bàng bạc, không phải đang ngồi yên đâu. Tao hóa làm mây ngũ trên non, ngàn năm đá tạng nụ thương còn. Tăng thân kết nghĩa cùng sông núi, sáng nay được quy y và gia nhập tăng thân của sinh thức. Bây giờ các anh các chị sinh thức có đến 25 sư em gái, sư em trai, hạnh phúc quá đi. Gia đình mình đông con quá, đông anh em huynh đệ quá, đó là hạnh phúc rất là lớn, không phải trong ý niệm mà trong sự tương quan màu nhiệm của đất trời. Ta hóa làm mây ngũ trên non, ngàn năm đá tạng nụ thương còn. Tăng thân kết nghĩa cùng sông núi, một sáng mưa về ướm mà non. Những bát cơm mà ta ăn, nếu mà không có mưa về thì không có bát cơm trắng ngon thơm như là các anh chị sinh thức nấu đại chúng ta trong khóa tu. Thành ra bưng cái bát cơm ăn mà mình thấy được mưa, được nắng, được dòng sông và có sự đóng góp của đá. Đá nói rằng nếu tôi không thở cái hơi ra để làm mây, làm gì có mưa. Cho nên nhìn đá mà thấy được bát cơm. Và vì vậy chúng ta nhìn mẹ đó cũng thấy được ông nội, bà ngoại. Và chúng ta nhìn ba cũng thấy được những thế hệ trong quá khứ và các thế hệ tương lai. Nhưng mà nếu ba hay mẹ lo lắng, không có nụ cười trên môi, thì mình cũng thấy được cái thế hệ đau khổ của ông bà tổ tiên, và thấy thế hệ con cháu nó rất là eo uột ở trong tương lai. Nhìn viên sỏi, nhìn viên đá mà thấy được sự màu nhiệm của đất trời, thì nhìn vào hình ảnh trước mặt chúng ta, hoặc là ba là mẹ, là chồng là vợ, ta cũng thấy được quá khứ và tương lai của một dòng sinh mệnh của con người và của xã hội. Tao hóa gió về qua ruộng nương, ngang qua nấm mồ vắng bên đường, hỏi xem bảo vật ngày xưa ấy còn lại hay đà biến tăng thương. Đá cũng có tình cảm hỏi thăm. Ngày xưa đó, ông bà cha mẹ của các bạn giàu lắm, bây giờ tài sản bác còn không, hay là chiến tranh đã cướp mất hết rồi, hay là biển dâu bãi biển đã biến thành nương dâu, nương dâu biến thành bãi biển. Đá cũng biết tâm sự, đá cũng biết hỏi han, đá cũng có tình người. Ta hóa gió về qua ruộng nương, ngang qua nấm mồ vắng bên đường. Đá không phải hỏi người mà hỏi ngay cả những cái linh hồn đã nằm xuống, hỏi xem bảo vật ngày xưa ấy còn lại hay đà biến tăng thương. Cái sự thay đổi vô thường. Việt Nam chúng ta có nhiều người ông bà tổ tiên ngày xưa giàu có lắm, nhưng bây giờ con cái đã phiêu bạt nơi nơi, có những đứa làm ăn khấm khá, biết tu tập và quay về truyền thống, nhưng mà có những đứa đã lạc lõng trên con đường dài vô tận của bơ vơ, của đói khát, của đau khổ, của mất mát. Tao hóa mộc đồng cởi lưng trâu, ngậm xem sợi nắng gối xương đầu, tự sinh trường mùng tuồng vân cầu, một chút lệ tràn khóc biển dâu. Đá cũng muốn săn sóc con trâu, săn sóc ruộng đồng. Đá đây là chính ta vậy. Ta là một người tỉnh thức, tức là một người chăn trâu, chăn cái con trâu hoang dại của tâm hồn. Tâm ta có khi mưa, khi nắng, khi buồn, khi vui, khi thương, khi ghét, khi căng thẳng, khi bình an. Và mình có chánh niệm, mình săn sóc được cái cảm giác đó. Không cần phải mệt mỏi, không cần phải vật lộn với nó, mà mình chỉ thở vài ba hơi thanh thản, yên ổn, là mình lấy lại được cái sự trầm tĩnh trong giây phút hiện tại, và móc nối được cái năng lượng đã ngồi thiền, đã tu tập ở trong quá khứ. Tao hóa mộc đồng cởi lưng trâu, ngậm xem sợi nắng gối xương đầu. Vô thường, xương đầu ngọn cỏ. Tự sinh trường mù mộng tuồng vân cầu. cái cuộc sống của mình nó giống như cái đám mây ở trên trời ấy, nó hóa thành con rồng, nó hóa thành con chó, nó hóa thành con sư tử, nhưng mà một tí là nó tan ngay. Thì đời mình nó cũng ngắn ngủi như vậy đó. Tự sinh trường mùng, tuồng vân cầu, một chút lệ tràn khóc biển dâu. Một người khóc một tí thôi, nhưng mà cả thế giới này đều khóc hết. Cho nên thành ra một cái biển lệ đau thương. Đâu phải mình đau khổ, đâu phải mình buồn thôi. Đâu phải mình có con không có nghe lời mẹ thôi. Có cả hàng triệu triệu em bé không nghe lời ba, không nghe lời mẹ. Chúng ta đừng có nhìn vào cái đứa con riêng của ta mà đau khổ. Mà chúng ta phải nhìn những đứa con của đồng loại, những đứa con của bác, của chú, những đứa con trong thời đại, nó cũng tương tự như con mình. Và mình phải biến thành những bà mẹ lớn, tức là phải hiểu, chưa cần làm gì cho con hết, mà hiểu nó tại sao nó như vậy. Tại vì nó lớn lên ở trong xã hội như vậy, những cái tương quan như vậy, những cái bạo động như vậy, những cái sinh hoạt như vậy, cho nên con mình nó cũng bị ảnh hưởng như vậy. Nó đâu có muốn, nhưng nó bị ảnh hưởng. Và chính biết là bị ảnh hưởng thôi, thì mẹ đã bớt đi trách móc và hờn oán nó rồi. Chưa cần giải quyết gì hết, nhưng mà mình đã thấy được vấn đề tại sao con mình như vậy. Ta hóa một đồng cợi lưng trâu, gậm xem sợi nắng gối xương đầu, tự sinh trường mùng tuồng vân cầu, một chút lệ tràn khắp biển dâu. Ta hóa người căm dệt cuộc tình, dìu em ra khỏi cảnh hư vinh, trong mơ tỏ mặt cơn mùng mị, vậy cánh tay chào gọi bình minh. Đã không có nói. Ta hóa người căm dệt cuộc tình, xin thức kết nghĩa với đã, và đã không nói năng nhiều. Đã ngồi im thiêm thiếp, như là yên lặng, như chánh pháp, nhưng mà biết nhìn, và chúng ta thấy đã có tình cảm, có tình thương, và đã đang sống, đang hòa nhập với cái cảnh trí mà chúng ta đang tạo dựng và tu tập. Nếu cái núi đồi này mà không có đá đó, thì nó không có đẹp. Có điều là đá nó nằm giống như nó sắp sẵn rồi. Có chỗ thì bằng, có chỗ thì lồi lõm, có chỗ thì dòng suối, và có chỗ trống để ta làm nhà, ta bước chân đi, cho nó không nằm san sát nhau, để mình đi vấp phải và mình không có dồn bước chân của mình đi tới được. Có nhiều núi đá mình không thể leo được, nó nguy hiểm quá đi. Nhưng mà đá ở trong trung tâm của sinh thức á, nó biết điều, nó biết ngồi ở chỗ nào, nó biết nằm chỗ nào, và nó biết dành cái khoảng trống nào cho chúng ta di chuyển và thiền hành. Tức là đá của sinh thức nó có sự tỉnh thức và nó biết điều. Thành ra mình phải chơi với đá, cảm ơn đá và thân cận với đá như là những người bạn tâm giao của chúng ta trong cuộc hành trình trở về với chánh niệm, với nhất tâm. Ta hóa đôi giày dưới chân anh để anh đi dừng giày công bằng, khôi phục nét đẹp cho nhân loại, muôn thú muôn loài vượt giá băng. Tiếng nói của đá thiệt là hùng tráng và khiêm tốn dễ sợ. Ta hóa người câm dệt cuộc tình, dìu em ra khỏi cảnh hư vinh. Nhưng mà bây giờ sâu hơn, ta hóa đôi giày dưới chân anh, ta hóa đôi giày dưới chân em, để anh đi dừng giày công bằng, để em đi dừng giày công bằng. Mình mang đôi giày á, mà mình đi á, là đi dừng cái sự bình yên và công bằng cho mình và cho người. Đừng có đàn áp ai, đừng có hiếp đáp ai, đừng có ý mình là con người mà có thể vô tình đem đến niềm đau nỗi khổ cho những loài thấp bé như con sâu, con kiến, con ong. Cho nên khi mình đi thiền hành, mình đi chậm á, là để mình có đạp một con giun, con dế thì nó ít đau hơn là đi mạnh. Cũng như khi mình nói chuyện với con, với cháu, với dâu, rể, mình có giận nhưng mình nói nhẹ để nó khỏi đau lòng. Mà mình nói một câu nặng là chạm đến cái niềm đau, nỗi khổ của nó, và có thể nó giữ gìn trong và ảnh hưởng đến những đứa cháu nội, cháu ngoại của mình. Ta hóa đôi giày dưới chân anh để anh đi dừng giày công bình, khôi phục nét đẹp cho nhân loại, muôn thú muôn loài vượt giá băng. Đã thương người, thương vật, thương đời, thương đạo, thương quê hương. ta hóa mảnh vườn với cỏ thơm, làm viên thuốc quý chữa oán hờn, mong cho ai nấy đều vui sống bên dầu hoa cười dưới nắng mai. Đã làm được như vậy thì mình làm được như vậy dư sức, ha? Dư sức. Mình phải làm cái khu vườn để tưới ươm những cái hạt giống thương hiểu và để mình hóa giải những cái oán hờn ở trung tâm mình, trong gia đình của mình và ảnh hưởng đến người thân, người thương. Đó là phép tu tập chánh niệm ở trong sự thực tập hàng ngày và trong những khóa tu của chúng ta như thế này. Bài thơ này đáng để được làm nhạc. Chị Mỹ Hạnh, anh Hùng ha. Tu Tu lên đây nhận liền, mời Tu Tu. Đâu rồi? Tu Tu đi rồi hả? Hồng đâu? Hồng lên nhận đi. Bài này là thụ bút, chưa có copy nữa nghe không? Mới viết vội và ra đây mới đề tên là Tâm Sự Viên Sỏi. Mới viết thụ bút của tác giả, bán một tờ 25 ngàn. 25 ngàn tiền Việt Nam. Thưa đại chúng, hôm nay là thứ bảy, chúng ta ôn tập một chút về trung tương quan 14 điều. Lời Phật dạy nó có liên hệ nghệ thuật sống hạnh phúc. Hôm nay những điều trước chúng ta chỉ ôn qua thôi, các vị đã có pháp đàm có nghe rồi, và bốn điều sau chúng ta có thể nói kỹ hơn một tí. Đức Phật dạy cái điều thứ nhất là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Đó là kinh Phước Đức. Tài sản lớn nhất của đời người, tâm an, thân khỏe, nụ cười tươi, đức lành, trí tuệ hằng nuôi dưỡng, giới định châu viên 8, 9, 10. Thực tập giới, có thể pháp thoại sáng mai mình truyền giới cho các em, đọc lại giới cho các em trước khi nói pháp thoại. Và buổi sáng thay vì mình ngồi thiền, đi thiền hành thì mình có thể nghe giới. Điều thứ hai là lệ vật lớn nhất của đời người là đức tánh khoan dung độ lượng, kinh Người Tỉnh Thức. Lệ vật lớn nhất, bậc đại hiền khoan dung độ lượng tánh hồn nhiên, dù ai thương ghét khen chế trách, thầm cảm ơn người già bình yên. Điều thứ nhất, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Điều thứ hai, lệ vật lớn nhất của đời người là đức tánh khoan dung. Nếu mình nói thì thêm chữ độ lượng. Khoan dung tức là độ lượng đó. Kinh Người Tỉnh Thức. Điều thứ ba, Đức Phật dạy món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, tức là kinh Yêu Thương. Món nợ lớn nhất của một đời giữ gìn chung thủy với người thân, vợ chồng cha mẹ nên tương kính, chớ để đi rồi mới tiếc thương. Tình cảm đây không phải tình cảm vợ chồng nam nữ trai gái không, mà tình cảm giữa con cái và cha mẹ, giữa người thân và người thương, giữa họ hàng và dòng tộc, giữa đồng loài, giữa đồng hương và con người. Thứ tư, thất bại lớn nhất của đời người là tự phụ, kinh Nghiệp Báo. Khiêm cung đời sống thường an lạc, tự phụ người thương ít ghét nhiều. Trên dưới kính nhường đời hạnh phúc, hằng nêu gương sáng và người yêu. Thất bại lớn nhất của đời người là tánh tự phụ, tức là cái hiểu biết của mình lúc nào giới hạn, mình cho là biết, nhưng mà cái biết của mình có thể chưa sử dụng được đi vào đời sống gia đình và đời sống của xã hội, thành ra mình phải học thêm cái hành thực tập. Có những cái biết nhưng mà mình không làm được. Chẳng hạn như mình nói về cái lý thuyết nấu ăn rất là giỏi, nhưng mà khi nấu nó không có ngon. Phải nấu nhiều lần nêm nếm nó mới ngon được, cho nên phải có thực nghiệm. Vì vậy điều thứ tư Đức Phật dạy là thất bại lớn nhất của đời người là tánh từ phụ. Khiêm cung đời sống thường an lạc, từ phụ người thương ít ghét nhiều. Trên dưới kính nhường đời hạnh phúc, hằng nêu gương sáng vạn người yêu. Ngày xưa tôi mới học triết rồi sơ sơ, tôi cũng tự phụ lắm. Nhưng mà càng học thì thấy mình rất là giới hạn trong cái hiểu biết và kinh nghiệm của đời sống. Điều thứ năm Đức Phật dạy, mê muội lớn nhất của đời người là gian dối. Mê muội lớn nhất của đời người là gian dối. Tính tiễn qua rồi những đầy vơi, vườn tâm hoa nở ảnh trăng người. Dối gian mê muội ngày xưa ấy, nguyện bỏ tịnh rồi sống thảnh thơi. Là những câu thơ này để mình làm rõ ra cái lời Phật dạy mà không cần giải thích thêm. Trong hai Phật thoại trước mình đã có giải thích rồi. Điều thứ sáu, bi ai lớn nhất của đời người là ganh tị. Tánh ganh tị là cái niềm đau nỗi khổ. Bi ai tức là buồn, đau, là tánh ganh tị. Bi ai lớn nhất đời người là tâm ganh tị, ghét người hơn ta, oán hờn ôm giữ cái ta, thị phi đố kỵ, chánh tà bất phân. Cái người ganh tị, cái tâm nhỏ hẹp đó, mình không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là chánh, là tà, không có phân biệt được rõ đâu. Bi ai lớn nhất đời người là tâm ganh tị, ghét người hơn ta, oán hờn ôm giữ cái ta, thị phi đố kỵ, chánh tà bất phân. Điều thứ bảy là sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Cái sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Cao sang lớn nhất đời người là tâm chuyển hóa, mình người đều vui, giận hờn đau xót ngầm ngùi, phù mình cô phù sống đời hậm hiu. Tức là cái người mà quên mình, tức là không thấy được cái khả năng Phật tánh, không thấy cái khả năng tốt lành của mình, và mình mang cái bản chất tự ti mặc cảm, như là cái điều thứ 9 đó. Cái điều thứ 8 này hình như mình chưa nói tới này. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có nói chưa? Không, bữa để sót mà nhảy qua thứ 9. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đong đưa kẹo kẹt à ơi, lời ru con mẹ một trời yêu thương. Cha thương con phải nhìn nhường, ăn thời kham khổ mặc thời đơn sơ. Là nói lên cái tình cha mẹ đối với con hả? Đong đưa kẹo kẹt à ơi, lời ru con mẹ một trời yêu thương. Cha thương con phải nhìn nhường, ăn thời kham khổ mặc thời đơn sơ. Ở đây mình đầy đủ áo quần. Ở bên Việt Nam á, ngày xưa thầy thấy mấy ông ở trần á, thầy tưởng là ông cởi trần cho nó mát. Nhưng mà thầy hỏi sao chú ở trần hoài, nói đâu có áo bằng tội nghiệp á. Còn mấy đứa con là bẩn áo vá, áo chăm á, không phải họ muốn bẩn cho đẹp. Bây giờ thì ở Mỹ thấy họ xé ra rồi vá bẩn cho nó đẹp, đó là cái mốt. Nhưng mà Việt Nam á, thì ngay thời Đức Phật vậy, Đức Phật bằng những cái áo từng miếng nhỏ nhỏ khâu lại, mình tưởng rằng là cái kiểu như vậy. Nhưng mà thì ra là các thầy đi lượm những cái tấm vải người ta bỏ về giặt xong cho sạch rồi khâu lại, rồi đem nhuộm một màu vàng, đi lấy cây, cái rễ cây quét ra cái màu vàng và nhuộm để thành một màu gọi là hoài sắc y và bằng. Nhưng bây giờ Mỹ Phật tử cũng dường y đem vải nguyên như vậy cắt ra từng miếng rồi ngồi mai khâu lại, nó không có đúng. Cho nên vải nguyên từng miếng thì thứ cứ mai từng miếng, nếu muốn làm cái răng chỉ thì khâu lại cái đường được rồi. Thành ra mình làm nhiều khi nó trái với giáo pháp và cái hành của Đức Phật ngày xưa mà mình cứ bắt trước, đó là cái lỗi lầm rất là lớn. Ngày xưa đi lượm từng miếng vải để chằm áo mà bằng, ngày nay lấy vải nguyên cắt ra từng miếng để ngồi mà bắt đầu khâu vá. Nó là đời không? Văn minh của chúng ta là như vậy đó. Nói một cái chuyện đó thôi thì suy nghĩ ra nhiều chuyện, mình làm lầm lẫn cái lời Đức Phật dạy trong cái hành giải thoát ha. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Ở trong khóa tu chúng ta có nhiều hình ảnh đẹp lắm, nhưng mà mình đưa lên vài hình ảnh để người nào cũng thưởng thức. Hôm qua thầy anh Minh Đức mà nói chuyện chiếu lên hình á, tôi về tôi nói thầy cũng kiên, thầy cũng làm vậy cho sư ông đi. Khi sư ông nói là có hình chiếu lên nên mới hấp dẫn. Minh Đức là học trò thầy, bây giờ đi trước thầy thấy quê quá. Tức là thầy quê đó. Thì thầy cũng kêu là để con hỏi anh Minh Đức, con về con chiếu hình lên rồi sư phụ cần hình gì con xếp. Khi mình nói chuyện có hình ảnh nó mới sống động. Hả? Sư phụ có thể nói hay hơn Minh Đức nhưng mà dở hơn là không có hình. Cho nên Huệ chẳng có ai hơn ai nghe chưa. Có hình nói ít mà ta hiểu nhiều. Bởi vì bây giờ người ta nhớ, không cần có trí nhớ mà không cần suy nghĩ, mà chỉ cần tác xúc bằng đôi mắt, thính giác và thêm thị giác nữa, thì cái ảnh hưởng rất nhiều về cái phương diện học hỏi. Thành ra khi mà mình nghe giáo pháp á, nó có bốn cái hình ảnh lớn mình có thể tạo ra. Hả? Thứ nhất là thính giác, là tai nghe. Thứ hai là thị giác, là mắt phải thấy. Và thứ ba là cảm giác, có cái feeling. Và thứ tư là xúc giác. Hả? Xúc giác. Ví dụ anh Minh Đức ngồi như vậy, mình đưa tay mình sờ anh nghe mình đà. Là xúc giác. Thế. Cũng như thấy em bé dễ thương, mình bùng em bé lên tay, nó mới đà. Thế còn thấy em bé xa, mình đứng nhìn như vậy, chưa thỏa mãn. Thành ra thấy mẹ hay ôm con mà hôn, bà nội, bà ngoại hay ôm con mà hôn, là xúc giác. Cho nên bốn cái hình ảnh mà khi mà trình bày vấn đề luôn luôn có. Sư ông đi trình bày nhiều mà chỉ có hình ảnh, chỉ nghe thôi, không có thấy gì hết. Thành ra thất bại. Minh Đức đi sau mà bây giờ đi trước. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiểu. Cái đẹp nhất là thấy anh Minh Mẫn ngồi mà thịnh chuông cho hai cậu em nói pháp. Đó là Minh Đức và Minh Tấn. Minh Tấn ngồi thịnh chuông cho hai ông em thay nhau nói pháp. Nó đẹp ơi là nó đẹp. Còn nó đẹp nữa là hai ông bà cụ, ba mẹ nó ngồi dưới để nghe con nói pháp. Có hình ảnh nào nó đẹp hơn không? Nhiều khi mình có thể để ý nhưng mà có khi không để ý. Em nói pháp, anh thịnh chuông. Con nói pháp, cha mẹ ngồi lắng nghe. Nó đẹp quá đi. Nhiều không làm bài thơ là uổng vô cùng. Cho nên chắc phải làm một bài thơ. Và cái hình đẹp mà sáng nay mình thấy được đó. Hai ông bà dắt tay nhau đi. Tình tứ sao đâu. Thầy có hỏi nói năm xưa như vậy không? Năm xưa còn đẹp hơn nhiều. Thầy nói bây giờ đẹp lắm. Và hình ảnh đẹp thứ hai thấy Tu Tu đó. Gia đình Tu Tu có đến ba thế hệ ha? Là có bà nội tham dự trong khóa tu, rồi có ba mẹ, rồi có Tu Tu. Ba thế hệ ngồi bên nhau, đứng bên nhau, ăn uống bên nhau. Nó đẹp hết sức. Thành ra trong khóa tu làm sao mình tạo được nhiều hình ảnh như vậy. Có những hình ảnh khác là hai thế hệ. Ví dụ như là Anthony đi dự khóa tu với mẹ và đi lần đầu tiên. Và một em bé rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Và thấy nó chơi và các em nó thích lắm. Nó thích lắm. Sư ông nói chuyện nó là nó chào, nó cúi đầu, nó mềm dịu. Mà nếu Anthony mà đi dự khóa tu trong bụng mẹ như là bé Tu Tu á, thì bây giờ có thể là ngồi đây nói pháp cho các bác nghe được. Nhưng mà suốt nhiều năm ba mẹ có thể bận rộn và Anthony có thể không có dịp để đi dự khóa tu, có thể sinh hoạt hướng đạo, có thể sinh hoạt gia đình Phật tử. Nhưng mà hướng đạo gia đình Phật tử thì họ sinh hoạt nó có cái tính cách tổ chức hình thức nhiều hơn là ngồi xuống để mà trầm tĩnh theo dõi hơi thở, tiếp xúc với ba với mẹ. Hướng đạo với gia đình Phật tử không có cái phương pháp thực tập nó gần gũi như vậy. Nhưng mà vấn đề xã hội, vấn đề tổ chức thì họ rất là hay. Xã hội rất là hay, tư thiện rất là hay. Nhưng mà đi dự khóa tu thì gần gũi với ba, với mẹ, với thầy, với cô, với bà ngoại, bà nội. Được ngồi chung với nhau trong khi ăn uống, trong khi đi thiền hành, trong khi nghe pháp. Và đôi lúc trong những cái trò chơi giữa người lớn và giữa tuổi trẻ. Và tôi nghĩ cô dâu làm được như vậy, chàng rể làm được như vậy, con trai con gái mình làm được như vậy là hiếu với ba với mẹ. Cho tôi nghĩ rằng cái chữ hiếu mà nói rằng phải săn sóc ba mẹ, hình như trong xã hội này không cần lắm. Ba mẹ chỉ cần tình cảm và tình thương là được rồi. Ở xa thì hàng ngày gọi thăm ba mẹ có khỏe không, chào hỏi ít lời và thấy mẹ ba có chuyện gì khó khăn mình chia sẻ. Bạn này đâu có cần tiền bạc, đâu có cần nhà cửa, đâu có cần thức ăn như là cái quê hương nghèo của mình. Ba mẹ cần là mình có hạnh phúc giữa vợ với chồng, và cần có thời giờ để chơi với các cháu, săn sóc các cháu, bởi vì các cháu là hiện thân của ba mẹ, nhưng mà hiện thân của bà nội bà ngoại và hiện thân của tổ tiên. Và mình biết săn sóc con là có hiếu lớn với cha mẹ, với ông bà tổ tiên. Cái điều đó hôm qua Minh Đức còn nói tới, Minh Tấn còn nói tới, và tôi rất là xúc động. Bởi vì ba mẹ mình có thể đã nằm xuống rồi hoặc còn, nhưng mà tiền trợ cấp này, tiền dưỡng già này, rồi đôi lúc ba mẹ ngày xưa giàu có, bây giờ còn tiền để nhà băng nữa hả. Và cha mẹ nhiều khi không có ý niệm gì về cần con cái cho lệ vật, mà cần con cái nó có hạnh phúc, con dâu nó có hạnh phúc. Thành ra hai bác Diệu Ngư đó trí thiền phải không? Đó, đó có ba cô dâu. Ba cô dâu là ba thiền sinh lớn của sinh thức, rồi ba đứa con trai là ba cái cột trụ của sinh thức hả. Ồ, đẹp quá, tôi rất là ganh tị. Thành ra những cái hình ảnh như vậy trong khóa tu chúng ta nhiều lắm, thì chúng ta nói lên một cái hình ảnh để thấy. Cho nên cái hạnh phúc đó là mình phải thấy bằng hình ảnh. Như sinh thức hôm qua đó, hãy chụp cái hình của cụ Quảng Minh Trí đó. Quảng Minh Trí là bất phu đó, đứng nhìn. Cái hình đó tôi chấm là tôi cho 10-20 điểm. Nghĩa là một ông cụ 91 tuổi đứng rất là chỉnh giạc. Cái hình này chắc phải sang lớn một cái để cụ về treo cho bậc gái ngắm nhìn, như là ngắm nhìn một tác phẩm vô tiền khoáng hậu, quá đẹp đi. Và có thể sinh thân nên chụp một cái hình ảnh bức gái, và chắc chắn phải chụp những hình ảnh là bác Diệu Ngự với bác Thiện Trí dắt tay nhau. Và những cái hình ảnh như vậy đó, khi lên trên mạng đó, nó đẹp hết. Và phải cho chua vài câu, nếu biết làm thơ thì cho 4 câu thơ. Dìu em đi dưới cơn mưa, mùa thu lác đác lá vàng bay, em cười nhớ lại ngày xưa ấy, vẫn tấm lòng thành một con tim. Viết dưới mấy câu vậy, nó đẹp, nó sôi nổi lắm. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái chữ hiểu mà ở trong cái thời đại mới của chúng ta là biết săn sóc mình, biết săn sóc con cháu, và biết hỏi han ba mẹ, gần gũi ba mẹ. Đôi lúc ba mẹ lớn tuổi cũng thích nói chuyện. Thường thường ở trong gia đình mà có đông con đông dâu đó, các vị tinh mắt là biết ngay. Có nhiều khi ông cụ thích ở với con dâu này nhiều hơn chút, là có lẽ là quý con dâu, hoặc là quý mấy đứa cháu, hoặc là thấy cái đứa con này nó hiền, nó không có nỗi nặng mình, mà nhưng mà mình gần nó mình thấy dễ chịu lắm. Có nhiều khi mình không nói gì hết, nhưng mà ông bà cha mẹ mình gần nó không thấy dễ chịu. Mình đâu có làm khó làm dễ ba mẹ gì đâu, nhưng mà không dễ chịu. Nhưng mà gần gũi một cái đứa con đứa dâu là dễ chịu, và gần gũi nhiều hơn, mà giải thích cũng có được. Nếu ai hỏi nói tại sao ba mẹ không ở nhà con nhiều mà ở nhà anh hai nhiều vậy, hay là ở nhà út nhiều vậy, mẹ không giải thích được. Nghĩa là bằng cảm giác thôi, bằng cái ghi nhận một cách tròn vẹn, không có ngôn ngữ diễn đạt được. Diễn đạt có thể hiểu lầm, và diễn đạt có thể sai cái ý niệm của mình. Tức là cái năng lượng của cái người con đó hay người dâu đó, nó tác xúc vào nó ba nó mẹ một cách sâu sắc, mà mình không diễn tả bằng ngôn từ được. Thành ra nếu mình làm con làm dâu, mình phải hiểu cái đó, và để kính cha thương mẹ, cha đừng có đố kỵ, đừng có phân bì tại sao bố ở bên đó lâu quá, bố không qua chơi. Đừng hỏi những câu đó, nó nhột lắm, nó nhột nhạt lắm, đừng có hỏi. Bố muốn ở đâu thì ở, mẹ muốn ở đâu mà nghĩa là bố vui, mẹ vui là mình vui được rồi. Đó là hiếu và đó là tâm lý học của gia đình. Đông đưa kẹo kẹt à ơi, lời ru con mẹ một trời yêu thương. Cha thương con phải nhìn nhường ăn thời kham khổ, mặc thời đơn sơ. Thì nhìn nhường đấy á, là đôi lúc cũng phải nhìn nhường cái miếng ăn mình uống. Mà đôi lúc con là nói những cái lời vô lễ, mình đừng có giận. Nhìn nó trước đi, rồi sau đó mình tìm hiểu tại sao nó không nghe lời, tại sao nó hay giận, nó ăn phải cái gì, nó tiếp xúc phải cái gì. Và bắt đầu mình hỏi thăm, thì đừng có hỏi trực tính, mà mình tìm hiểu thì biết nó đang chơi với bạn không có tốt. Nó đi học ngoài đường đó, và có nhiều cái website, có nhiều cái TV, có nhiều cái internet mà nó vô đó nó chơi xấu, mình không có biết. Thành ra nó phải theo dõi một cách khéo léo, và khi thấy nó có cái biến cố xảy ra thì đừng có worry quá, đừng có lo lắng, đó là chuyện thường đó. Nó đang ở trong thời đại này mà, nó đang tiếp xúc với môi trường nhận học đường mà, nó đang có kỹ thuật khoa học đi vào trong tim, trong gan và trong phòng riêng của nó mà, mình đâu có khả năng mà kiểm soát. Mà khi có kiểm soát được rồi thì đừng có ngạc nhiên gì hết, đó là cái chuyện rất bình thường. Và vì bình thường cho nên mình mới giữ được cái tâm bình thường mà dạy dỗ và nói chuyện với các em. Có nhiều bà mẹ nóng lòng quá, thương con quá và rất là đau khổ. Tôi cũng đã từng như vậy. Khi làm thầy mà thấy học trò có lỗi, có xấu, mình lo lắng, mình ngồi vào và mình giận, nổi giận lên. Đó là cái không có thiện quả, không có thực tập. Mình phải theo dõi hơi thở, mình phải trầm ngâm và mình phải nhìn để biết rằng con mình nó đang tiếp xúc hàng ngày cái gì, nó ăn uống thế nào, nó sống với ai, nó thích cái gì. Rồi khi hiểu rồi thì mình tạo điều kiện cho nó, và nó không thích hợp thì đừng có bắt buộc, tìm cái điều kiện khác, tìm một môi trường khác. Và cứ như vậy mà kiên nhẫn để giúp con, chăm sóc con như một bà mẹ, nhưng mà cũng là một thầy giáo, một nhà tâm lý, một nhà trị liệu, và cũng là một bậc thầy. Và khi làm cha làm mẹ như vậy thì mình mới có hạnh phúc, và con cháu mới có hạnh phúc nhiều được. Điều thứ 9, đáng thương lớn nhất của đời người là tánh ganh tị. Điều này mình đã nói tới rồi. Thấy mình thua thiệt hơn người, buồn lo nản chí hộ ngươi chán trường, tủi hờn mặc cảm đau thương, đêm nằm thao thức ngày thường khóc than. Cái người mà hay tự ti mặc cảm á, là như vậy. Thấy mình thua thiệt hơn người, buồn lo nản chí hộ ngươi chán trường, tủi hờn mặc cảm đau thương, đêm nằm thao thức ngày thường khóc than. Và những người này bị bệnh trầm cảm, và cái bệnh này bây giờ có rất nhiều, không phải trong người lớn mà trong tuổi trẻ. Và trường hợp gia đình có chuyện này, thấy mình thua thiệt hơn người, buồn lo nản chí hộ ngươi chán trường, buồn lo nản chí hộ ngươi, nó đi một loạt luôn, chán trường. Thấy mình thua thiệt hơn người, buồn lo nản chí hộ ngươi chán trường, tủi hờn mặc cảm đau thương. Chứ mặc cảm này nó đưa đến ngoài stress ra, nó căng thẳng ra thì có tự ti mặc cảm, tủi hờn mặc cảm đau thương, đêm nằm thao thức ngày thường khóc than. Có nhiều em nó khóc suốt đêm, và có nhiều em nó khóc lớn, nó la lên. Và những em như vậy đưa lên tu viện đó, là cả tu viện đó, nó xáo trộn. Và tôi cố gắng tạo ra những cái phòng riêng cho các em. Cái bệnh này bây giờ tuổi trẻ nó nhiều lắm, nghiên cứu ra thì nó uống cái thuốc lắc, nó uống những morphine, và nó đi nhảy đầm, rồi nó uống những cái thuốc vào, cho nên không có thuốc nó hành đó, tội nghiệp lắm. Thì để ý con cái, bây giờ cái tuổi 13, 14 thì nó khác, nhưng mà lên 16, 17 nó khác. Nếu mà trong gia đình sinh con gái thì mẹ dạy hồi nhỏ thì nó dễ nghe hơn con trai. Con trai nó càng lớn lên thì giống cha nó, và nếu cha nó có nhiều đau khổ, có nhiều những biến cố trong đời sống tinh thần, và nhất là cha đã bỏ nó lâu rồi, thì những đứa con mình bị thương tật, nhất là con trai, cho nên phải thương nó nhiều hơn và săn sóc nhiều hơn là buồn và giận. Không buồn không giận thì đã là dạy nó được một nửa rồi, và bây giờ tìm cách để tạo môi trường cho nó là còn lại một nửa nữa thôi. Đừng có cuống cuồng lên, không có nên. 11. Đáng khâm phục nhất đời người là vươn lên sau khi ngã. Câu này mình chưa có nói tới này ha. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã xuống. Tức là sau khi mình làm ăn bị thất bại, hoặc là mình học hành thi đỗ không đỗ, hoặc là mình yêu một người mà gần sắp cưới rồi thì đổ vỡ, tức là gọi là vậy đó. Và mình vẫn vững chãi để đứng dậy mà tạo cái sự nghiệp mới, cho đừng có nản. Thất bại là mẹ thành công, kiên trì không nản anh hùng xưa nay. Can qua vững chí tháng ngày, gian nan trường luyện đọa đầy bền gan. Đó, lời dạy của người xưa đó. Thất bại là mẹ thành công. Câu ca dao, thất bại là mẹ đẻ của thành công đó. Thất bại là mẹ thành công, kiên trì không nản anh hùng xưa nay. Những người anh hùng là những người kiên trì, cho thật ra họ không có giỏi đâu, mà nhờ cái đức kiên trì và bền gan, bền chí. Thất bại là mẹ thành công, kiên trì không nản anh hùng xưa nay. Can qua, can là giặc đó, giặc giả. Can qua là giặc giả đó. Can qua vững chí tháng ngày, dù giặc giả nhưng mà vẫn giữ chí anh hùng để mà giữ gìn đất nước. Can qua vững chí tháng ngày, gian nan trường luyện đọa đầy bền gan. Cái người nào mà trải qua nhiều gian nan đó, thì cái người đó mới giỏi, mới kiên trì được cái chí quyết của mình. Hồi tôi qua Mỹ đầu tiên đó, tôi không biết tiếng Anh, nói không hiểu, tôi không sợ gì hết đó. Các vị tưởng tượng mà tiếng Anh dở quá đi mà phát âm không ai hiểu cả, mà tôi dám vô nhà thờ tôi nói pháp đó. Trong mấy nhà thờ mà nhỏ nhỏ đó, họ welcome mình mà họ mừng lắm, họ thấy mình lạ mặt vô là họ chào hỏi, không có sợ hãi như bên mình. Và hỏi nói, bạn là khách quý, cũng muốn lên phát biểu không? Tôi đưa tay, tôi lên. Tôi múa tay, múa chân, tôi làm 15 phút. Đi xuống. Tôi hỏi hiểu, họ nói không hiểu, nhưng mà thấy vui lắm. Bởi vì họ thấy mình là đó, họ quý khách lắm. Nhà thờ là họ thấy ai là vô là họ mừng lắm. Còn mình nó thấy người lạ vô nhà là mình sợ, lo và ngăn cản. Nhưng mà người Mỹ lạ lắm, thấy người lạ vô là họ mừng. Cho nên cơ hội đầu tiên tôi đi nhà thờ nhiều lắm. Và tôi học hỏi mấy cha, họ rất là dễ thương. Hồi tôi vào Sài Gòn ở, tôi đi bệnh báo. Mà Sài Gòn một lần mưa, nó ngập đường hết không? Tôi ôm 50 tờ báo, tôi đi suốt ngày không bán được tờ nào hết. Vô bán mấy nhà là đều họ đầy chó dữ. Và có nhiều nhà mình vô bất thần, con chó bực rê nó ra nó trồm một cái. Thất kinh. Rồi sau tôi về có một chú đi bệnh báo, chú nói, Huynh đừng có sợ. Con chó nó trồm kìa, nó đứng ở trong hàng rào đâu có ra cắn Huynh được mà Huynh sợ. Nói một câu một thôi. Và sao thầy thấy chó thầy không sợ nữa. Đó là khai tâm. Khai tâm là vậy đó. Chỉ cho mình một cái technique thôi là mình không sợ. Bởi vì con chó nó sủa nó dữ, nhưng mà nó ở trong bà rào á, mà tôi không biết. Con chó nó trồm một ngày là tôi thất thanh. Và vì vậy mà tôi tiếp tục đi bệnh báo. Để sống trong Sài Gòn á. Bởi vì vô Sài Gòn học là tốn tiền lắm. Cho nên từ cái vụ bệnh báo đó mà tôi can đảm, tôi thẳng tiến lên qua tới Mỹ luôn. Thành ra mình đó, mà có một người cố vấn hoặc là an ủi thôi, đỡ lắm rồi. Thứ 11, cái khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết ha. Kém hiểu biết tức là không phải không hiểu biết, đôi lúc mình hiểu biết quá nhiều. Hiểu biết quá nhiều nhưng mà không có ứng dụng thích nghi với hoàn cảnh, với đời sống. Không phải mình không biết, nhưng mà biết cách để ứng dụng, biết cách để sống và biết cách để ban cho đó. Cái biết nó mới là cái biết thực nghiệm. Còn biết trên lý thuyết á. Cho nên ngày xưa tôi học kinh cũng học giỏi lắm. Tôi viết văn còn khá lắm. Nhưng mà sau khi sư ông nói, cái biết của con là biết lý thuyết thôi. Con nói hơn người ta, viết văn hơn người ta, nhưng mà con không làm được. Nói tại sao sư ông biết? Nói thầy đã dạy con khi nào mà không vui thì mỉm cười cho sâu, thở cho nhẹ. Và đừng có nói, mà khi con giận ai thì là con nói huyên thuyên và nói rất là dữ. Nói chừng nấy không là thấy con thất bại rồi. Và đúng như vậy, nói trúng tim đen mình mà. Đâu có cãi chối gì được. Nhưng mà khi tôi thực tập rồi á, tôi về dạy mấy em bé, 50 em. Và có một em khi mà nổi giận rồi thì nó không biết huấn đề gì hết. Sư ông ngồi như vậy này, sư ông là bổn sư thầy ấy, mà nó rượt chạy xung quanh vườn đó. Sư ông ngồi, sư ông cũng khiếp luôn. Và tôi nói mình phải làm ngoài để cho sư ông thấy mình. Tôi nào ấy. Đứng lại. Tự nhiên em đó nó đứng xuống và nó quỳ xuống. Bởi vì cái em này một trong những số mà tôi giận ngay ngoài quê đem đi tu từ nhỏ lớn. Cho nên nó thương mà nó kính, mà sư ông đâu có biết. Mà sư ông tưởng là tôi có cái năng lực. Từ đó đứa nào giận, đứa nào không là sư ông cứ đẩy tôi ra. Con có năng lực. Biểu nó dừng lại. Thành ra tư như vậy là tôi bắt đầu tôi thực tập. Bởi vì mình không thực tập á, mà sư ông tin cậy mình là nguy hiểm vô cùng. Và một lần tôi rất là xấu hổ. Năm Tết Mậu Thân á, là sư ông lớn nhất ở Huế, tức là sư ông Trúc Lâm á, bắt tôi đi theo để thông dịch. Tôi đâu có học in văn để mà thông dịch. Thành ra tôi đi rồi tôi cứ nói được mấy câu, cứ lặp lui lặp tới hoài. Câu nào thế này? We are not VC, okay. Don't kill us, okay. You are very good, okay. Sư ông nói từng mì sao okay nhiều trong vậy con. Thì bạch sư ông okay là không có sao hết, okay là bình yên đó. Từng mì okay là không có vấn đề. mồ hôi ra toát hết bởi vì sư ông nói dài mà nói chữ nhỏ nữa, làm sao mà dịch nổi. Từ đầu bắt đầu tôi mới đi học tiếng Mỹ. Cho nên thất bại là mẹ đẻ của thành công là vậy. Hiểu biết chiều sâu của tâm mình, đời người như một bản tâm kinh, sắc không hữu tưởng đều vô trụ, đối đại tranh chấp khổ, tồi tình. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. Hiểu biết chiều sâu của tâm mình đó, tức là hiểu mình ấy, mới là quan trọng. Đôi lúc chính mình không hiểu mình là ai, không biết mình là cái gì. Có một lần có một nhà trí thức lên gặp tôi và nói rất là nhiều về chính trị cũng như thời đại đất nước. Tôi đâu có chia sẻ gì được. Thì tôi còn nói anh chưa biết rõ anh làm sao mà anh cứu giúp đất nước được. Thì anh nói tại sao thầy nói tôi không có biết, tại sao thầy nói tôi không biết tôi. Thì anh cầm cái viết ở tay á, anh thường ghi chú, tôi nói cái gì anh ghi chú và anh chép, ưa ghi lắm, trí thức mà. Thì anh chùi chùi sao mà nó dính đầy đen chỗ này. Tôi nói anh không biết anh, tại sao anh giúp người ta được. Nói, tại sao thầy nói tôi không biết. Tôi nói bây giờ trên mặt anh có cái gì anh biết không. Và tôi nói xong tôi chỉ anh nhìn trung tâm kiêng đi và anh nhìn thấy nó đen thui cả cái mặt anh. Wow. Và anh giật mình. Thành ra có những cái mà mình đơn giản mình không biết được, có nghĩa là con mắt mình không bao giờ thấy lại con mắt mình được hết đó. Cần một tâm kiến, cần người khác. tóc trên đầu mấy sợi mình không đếm nổi. Mà cái biết của thế gian này có thể là nó gấp 10 lần, 20 lần, 100 lần những sợi tóc ở trên mặt. Mình đâu có biết nổi. Thành ra cái biết của mình luôn luôn giới hạn. Hiểu biết chiều sâu của tâm mình đời người như một bản tâm kinh. Biết được cái không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đi, không lại, không vui, không buồn. Cái biết đó mới là cái biết của chân tâm thường tại. Cái biết đó nó không có chết. Cái biết đó là vô tướng. Bản chất của nước thì có hình sắc, có màu sắc, có lớn, có nhỏ, có sâu, có cạn. Nhưng mà phẩm chất của nước là nó không có hình thể. Nó có cái bản chất là ướt. Nước dơ, nước sạch, nước ở chầu, nước ở hồ, nước ở biển cũng vẫn ướt. Và cái bản chất đó nó không thay đổi. Cái đó gọi là cái tự tánh của mình. Thì khi nào mà hiểu được cái bản chất của tự tánh đó, thì lúc đó mình mới gọi là biết người và biết mình. Và khi biết rồi thì mình mới xử sự với nhau cách trọn vẹn trong cái thế, sự thế. Hiểu biết chiều sâu của tâm mình đời người như một bản tâm kinh. Sắc không hữu tướng đều vô chủ. Sắc không hữu tướng là có tướng, đều không có chủ. Mình làm chủ nó được. Hiểu biết chiều sâu của tâm mình đời người như một bản tâm kinh. Sắc không hữu tướng đều vô chủ. Đối đại tranh chấp khổ tội tình. Khi mình hiểu cái này để làm cái gì, để mình có mất cái gì đó, hay là mình có được cái gì đó. Khi mất mình cũng đau buồn nhưng ít lại chút. Và khi có mình hạnh diện và mình mừng nhưng mà cũng mừng ít lại chút. Thì cái tâm mình tự nhiên nó bình thường ra. Chứ nếu mà mình biết cái tướng hình mà nó sinh diệt á, mà mình vui nó, mình buồn nó, thì cái vật á, nó làm chủ mình, cho mình không làm chủ được vật. Con cái làm chủ mình, người thân hương làm chủ mình, cho mình không làm chủ được. Mà mình sống mà mình không làm chủ được mình đau khổ dễ sợ lắm. Chết không có nghĩa là mất. Vì vậy khi sống mình đau khổ và khi chết cũng đau khổ. Có cái chuyện vui ở trong một cái sổ sách vui của nhà chùa đó. Thì trên đường mà đi vô cửa Cực Lạc á, thì có một bà Việt Nam không ghét like, thành ra đi vô trước chen lẫn thì trong người họ xô lui. Thì trong đó có một người Mỹ, thì Mỹ hỏi cha bà từ đâu tới, thì bà nói tôi tới từ Việt Nam. Bà nói đúng rồi. Thành ra người kia nói bên Việt Nam tôi đâu có sắp hàng, hay ai mạnh là lẫn lướt là đi tới trước thôi. Nhưng mà cái ông ấy nói là this wetland that belong to the wet culture, get life please. Bà nội dần lên, bà chửi một trận. Thì Đức Quan Âm dở sách này, xin bà đi về, lên sinh thức giữ vài khóa tu. Không biết có mặt đây không? Chắc là đi ăn cơm mà get life. Đi đâu cũng ghét like, đó là cái phong tục. Mà bây giờ bên Việt Nam tôi chưa về, nhưng mà tôi nói bây giờ Hồng đã biết ghét like rồi, là sắp hàng rồi. Nhưng mà xưa nay ở Việt Nam họ tập bên hay ai mạnh được là lấn, và ai là có quyền thế là lấn tới thôi, không có ghét like. Thành ra đây là cái phong hóa mà mình phải học. Và như vậy mình học rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là cái công trình của người hiểu biết. Vì vậy kém hiểu biết là cái khuyết điểm lớn nhất của đời người, đúng như vậy. Và cuối cùng, chưa phải cuối cùng, 14 điều lần ha. 12, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Tuyệt vọng là mất hết niềm tin, không tin nhân quả khả năng mình, không tin Đức Phật bậc thông tuệ, giáo pháp khai bày thể tâm linh. phá sản đời nhất, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Tuyệt vọng là mình không còn có niềm tin nữa, không tin nơi mình, không tin nơi nhân quả, không tin nơi tội phước, không tin nơi tam bảo, không tin nơi những cái bậc trên trước, thành ra mình thất vọng. Tuyệt vọng là mất hết niềm tin, không tin nhân quả khả năng mình, không tin Đức Phật bậc thông tuệ, giáo pháp khai bày thể tâm linh. Đức Phật á, thật sự ra Ngài thông tuệ không có nghĩa là Ngài hiểu biết tất cả mọi vấn đề đâu, mà Ngài hiểu biết được cái nhân đau khổ và hiểu biết con đường để hóa giải đau khổ. Nó đơn giản như vậy, đó là cái việc sâu sắc nhất của Ngài. Thành ra khi mình học giáo lý á, không cần tìm tòi quá nhiều để mệt mỏi, sinh ra phù phiếm. Đức Phật nói rằng là cái lời dạy của ta đó tuy là nhiều nhưng mà chỉ rõ cái nguyên nhân mà tạo ra đau khổ, và học cái phương pháp để hóa giải cái đau khổ đó. Và nếu ta còn nói thêm nữa thì ta diễn bày thêm cái trạng thái không đau khổ là như thế nào, đó là Niết Bàn. Vì vậy đạo nó nằm ở trong đau khổ và Niết Bàn nó nằm ở trong đau khổ, cho nên không có xa. Thành ra khổ ai cũng biết hết rồi, nhưng mà không phải quan trọng lắm. Cái nguyên nhân để đưa đến đau khổ là nên biết tới, điều đó mới là hiểu biết sâu sắc. Và cái thứ hai, làm sao để chuyển hóa được cái đau khổ đó, là cái con đường, là phương pháp, đó là cái chuyện mà phải học, phải tu tập. Còn cái trạng thái không còn đau khổ nữa đó, thì mình có thực nghiệm là mình cảm được ngay. Và vì vậy những cái gì mà mình chưa thực nghiệm được đó, không có nghĩa là nó không có, và không có nghĩa là nó không thật, nó có. Cái chuyện ngụ ngôn rằng là một hôm con rùa nó đi chơi đó, nó đi chơi trên đất liền đó, về nó thuyết trình cho mấy loài thủy tục nghe. Thì nó nói ở trên núi nào có tu viện Kim San, nào có sinh thức, nào có khóa tu. Mấy người kia lắc đầu, hỏi chứ trên đó có nước không? Nó không. Nó có thể bơi được không? Nó không. Thì không có nước, không bơi được thì đâu phải thế giới, thành không ai tin cả. Thì con rùa nó kết luận câu, nó các bạn muốn biết những sự kiện trên đất liền có thì các bạn phải làm sao như tôi á, ở dưới nước được, lên trên kho được thì các bạn mới biết được hai phía. Chứ bây giờ các bạn ở dưới nước làm sao các bạn hiểu trên kho được? Thì cũng như vậy, khi mình có cái pháp an lạc, mình có cái niềm vui á, thì mình chứng nghiệm được ít nhiều về cái mùi sắc, cái bản vị của Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là những cái chứng nghiệm, cho nên không có cái gì qua danh từ hết á. Cho nên khi mình đi tu á, là mình chứng nghiệm được Niết Bàn, có nghĩa là mình rũ bớt được những cái lo âu sầu khổ, ít nhất là trong ngày, hoặc là ít nhất á, là nuôi dưỡng được mình vài ba tháng. Đó là Niết Bàn, là hạnh phúc chân thật. Điều thứ 12, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân ta. Không ai làm cho mình đau khổ, cũng không ai làm cho mình hạnh phúc bằng chính mình. Vì vậy, cái người làm cho mình đau khổ lớn nhất là chính mình, chứ không phải ba mẹ, cũng không phải xã hội, cũng không phải là người ghét mình. Bởi vì người ghét mình, họ đâu có khả năng họ làm gì được. Nếu mình có cái con đường tu tập, mình có khả năng về tuệ giác. Cho nên Đức Phật nói mình phải biết rằng cái niềm đau nỗi khổ do mình tạo ra và hạnh phúc do mình tạo ra. Vì vậy cái sự tu tập cá nhân á, nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái hậu thuẫn để mình trở thành một người tu tập giỏi á, phải biết liên kết với gia đình, với ba mẹ, với con cái. Cho mình tu riêng á, cũng khó thành công lắm. Thông thường ở trong đời sống mình hay đau khổ và mình hay trách người khác. Cái đó là cái sai lầm rất là lớn. Ba mẹ đau khổ là trách con cái đau khổ là trách ba mẹ. Đó là cái thông thường của cái người không có quán chiếu và không có chiều sâu của trí tuệ. Vì vậy cái niềm đau nỗi khổ mình có và mình bị ảnh hưởng, thì cái bị ảnh hưởng đó nó nhỏ, nhưng mà cái chính, cái hạt giống trong tâm mình đó, và cái tạo tác ở trong cuộc sống của mình, cái đó là cái chính. Thành ra mình phải tự thay đổi, phát nguyện thay đổi, và phải dứt khoát từ bỏ những cái sống. Vì vậy mà tu thân lúc nào nó cũng đi trước hết. Hoàn tất hạnh phúc gia đình là cái chuyện thứ hai thôi, và cộng đồng xã hội là cái chuyện đóng góp thêm thôi. Cho nên ông Khổng Tử ông là tu thân, rồi mới tề gia, phải không? Rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Cái người có tu thân rồi thì gia đình có hạnh phúc. Thành ra vợ biết tu, chồng cũng biết tu, và những đứa con cũng biết tu. Nếu ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội biết tu, biết nghe pháp nữa đó, thì đó một đại gia đình có hạnh phúc. Thành ra những đứa cháu á, khi mà nội bồng nó hay khi ngoại bồng nó thừa hưởng được cái pháp lạc. Không phải thừa hưởng được cái tình cảm của nội và của ngoại thôi, mà thừa hưởng được cái pháp lạc. Tức là nội hay cười, nội không có giận, nội có một cái tâm hồn rất là lớn, và nội không bao giờ nói những cái lỗi lầm, cái xấu của ai. Và cái năng lượng ở nơi nội đó là năng lượng của giáo pháp, năng lượng của pháp màu nhiệm mà khó tìm nơi một người bình thường. Thành ra đứa cháu nó thừa hưởng, nó được nội ôm vào lòng hay nói chuyện, nó lắng nghe. Và sau đó nó không phải trở thành một bác sĩ hay một kỹ sư, một lục gia thôi, mà nó trở thành một nhà đạo đức. Và đó là nền tảng hạnh phúc của truyền thống, của gia đình, của văn hóa ông cha. Cái đó là một cái chiều sâu rất là lớn mà các bậc ba mẹ lớn hay nhỏ phải biết tới. Điều thứ 14, an ủi lớn nhất của đời người là biết làm phúc thiện, làm phước á. Làm phước tức là ban cho, đó là niềm an ủi. Cái niềm an ủi này nó đưa tới phước báo, đưa tới phước báo. Có nhiều người Việt Nam ở bên nhà đó, ngày xưa trước 75 đó, làm việc rất cao ở trong chính quyền, trong quân đội. Nhưng mà khi qua đây, ba mẹ có thể bị tù hoặc là bị qua đời. Khi những đứa con mà ta biết được là con cháu của ai đó, họ giúp đỡ rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa có thể một anh lính lương rất là ít, nhưng mà được cấp trên, đại tá, trung tá hay là tướng đó, cho về nhà để giúp làm vườn, rồi nâng đỡ thêm chút tiền về nuôi vợ, nuôi con. Rồi có những cái khó khăn gì ông biết được, ông an ủi. Và cái ơn tình đó nó gợi gắm qua tận bên này. Và khi những cái anh lính đó qua đây tương đối khá, tù tội ít, và có gia đình, rồi có sự nghiệp, và họ biết như vậy, họ tận tình, họ giúp con cháu những cái ông lớn vượt qua những cái khó khăn. Và chuyện đó xảy ra rất nhiều trong cộng đồng của mình. Bởi vì một số con cái mà bên Việt Nam giàu có và có cấp vị, nó không chịu học, nó ăn chơi, đưa qua Mỹ, đưa qua Pháp nó ăn chơi, không có bằng cấp gì hết. Sau 75 rồi nó rất là khổ, tuổi lớn không học được, và nó ăn chơi quen rồi. Và nhờ không phải chú bác, mà nhờ những người tay chân bồ hà ngày xưa của các ông quan lớn, tỉnh trưởng, quận trưởng và quân đội đã nâng đỡ cho các cháu, và nó vượt qua những cái bi thảm đó. Thành ra khi mình làm phước, mình giúp cho ai dù một chuyện nhỏ thôi, nhưng mà cái nhân của nó vẫn nở ra rất nhiều hoa trái cho hiện tại và cho những cái tương lai. Tôi đã từng nói tu viện thỉnh thoảng tôi nhận được nhiều ngàn bạc khác nhau, và họ viết cái nốt rằng là ngày xưa con mới đến Mỹ, xưa ông được cho mượn 300, con nghèo quá quên trả. Bây giờ không những tình vốn tình lời mà con cúng dường xưng 300. Ngày xưa giúp 3.000 thôi, đâu có nhớ, đâu có sổ sách, và thấy ai khó là thầy giúp thôi. Và sau họ đi tiểu bang khác, rồi họ nghe tin, họ tìm được địa chỉ, họ tìm về, họ cúng dường, và họ bắt đầu họ tìm lại gốc rễ của họ. Và trong đời sống của chúng ta, nó cái điều này, khi mình giúp ai, mình đừng có cần để ý tới họ giúp lại hay không giúp. Bởi vì để ý tới là mình hay giận, hay đau khổ lắm. Nếu mà họ có nói một câu chi hoặc là họ quay lưng lại thì mình là vô ơn bồi nghĩa, quên đi. Nhưng mà nhân quả nó vẫn còn kiếp này và những kiếp tới. Để kết thúc cái bài học hôm nay đó, mỗi vị tự hỏi, tự hỏi các vị thì tốt rồi, nhưng mà xem bà con anh em mình có được như vậy không. Khi nào tôi dùng chữ em á, là có thể kể cho một người nhỏ hơn tôi, và chữ em cũng kể cho các sư đệ, tức là những người tu tập sau. Và khi tôi làm thơ mà có chữ em, đừng có nghĩ máy móc ha. Hỏi em mỗi ngày đi làm mấy tiếng để nuôi thân săn sóc gia đình? Em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười? Một câu hỏi. Em mỗi ngày đi làm mấy tiếng, có thể 8 tiếng hoặc có ít hơn một chút, nhiều hơn một chút, để nuôi thân săn sóc gia đình? Đương nhiên rồi. Em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười? Hơi thở mà mình không có thực tập cho vững chãi và không có mỉm cười trên môi, mình căng thẳng dễ sợ lắm. Có câu chuyện rằng là một ông triết gia đi qua cái đò, cái sông rất là lớn và bị sóng gió. Thì trước khi đi, ông hỏi cái anh chủ đò là có học về văn hóa không? Không. Có biết triết học không? Không. Có biết không gian không? Có biết khoa học? Không biết gì hết, không biết chữ mà. Khi sóng gió tới thì cậu này hỏi câu, nói thưa đại học giả có biết bơi không? Không. Ông nói như vậy là chết cả một cuộc đời. Bởi vì khi bơi là phải thở, mà khi thở là nó nổi, mà không thở thì nó chìm. Cho nên khi học thở là thả trên nước nó không có trôi, nó không có chìm. Mà không biết thở là rớt xuống là nó chìm. Thì nói học giả biết nhiều quá mà không biết thở là nguy lắm rồi. Thành ra sóng gió ụp tới thì cái người này cũng chỉ thoát thân được thôi. Còn trên chiếc thuyền là ông học giả và ông biết nhiều đó, không thoát nổi. Cái câu chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà nó rất là sâu sắc. Mình biết đủ thứ nhưng mà không có tập thiền, không có quan chiếu hơi thở, là cuộc đời mình nó có rất nhiều đau khổ. Không thở thì không có nụ cười, và trái tim không làm việc vững dạy và thành thơ. Em mỗi ngày đi làm mấy tiếng để nuôi thân săn sóc gia đình? Em mỗi ngày có lưu tâm tới tập làm quen hơi thở nụ cười? Nhớ để ra vài ba phút trong một giờ. Mình không có 4-5 giờ để đi tu học, thì để giờ vài ba phút trong mỗi giờ. Và mỗi giờ mình có vài ba phút thở cười là mình đắp bù được cái khoảng trống về cái sự thực tập tâm linh của mình. Em bình tâm hay thường lo lắng? Có xả buông hay dễ oán hờn? Chuông báo thức tự thần gõ cửa, em tươi cần đón một ngày vui. Chuông báo thức tự thần gõ cửa. Lúc nào cũng có cái chuông báo thức bong tự thần tới gõ cửa, mời cô đi. Tôi đứng trẻ, mời tôi đi đâu? Không, tới sau rồi. Cho nên đừng có đợi bệnh mà chết, thấy không? Có nhiều khi chưa bị tai nạn gì hết, bác sĩ lên khám nói là ung thư ngực, nguy rồi. Em bình tâm hay thường lo lắng? Có xả buông hay dễ oán hờn? Xả buông á là trị liệu đó, mà oán hờn á là làm cho mình bình thân và bình tâm thêm. Chuông báo thức tự thần gõ cửa, em tươi cần đón một ngày vui. Ngày hôm nay bạn có vui vẻ không? Có tươi mát không? Mình là một cái cần của gia đình, của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ. Mỗi đứa con là một cái cành cây của một cây cổ thụ lớn gia đình. Em cuối tuần rong chơi đồng nồi hay ngủ trưa giấc ngủ mơ màng? Chiều xuống ngõ mưa về phố vắng, em ngồi đâu, em ở nơi đâu? Cuối tuần không đi sinh thức á, thì có đi picnic với con với vợ, đi ra biển chơi không? Hay là cứ chú mục vào trong máy móc và trong sự tính toán, mà cuối cùng không có những cái giây phút nghỉ ngơi với con, với vợ, với người thân, người thương? Đó là một cái căng thẳng rất lớn ở trong xã hội Tây Phương. Em cuối tuần rong chơi đồng nồi hay ngủ trưa giấc ngủ mơ màng, chiều xuống ngõ mưa về phố vắng, em ngồi đâu, em ở nơi đâu? Coi thử mình mặn cuối tuần đi đâu. Em lớn lên trong vòng tay mẹ, bên hơi cha ấm áp tình nồng, có anh em một nhà hòa thuần hay hồn đơn vạn kỵ xa trông? Nếu mà con mình ra một đứa một, nó không có anh, có em, nó không có cha hoặc là thiếu mẹ, thì mình phải thương nó và tìm cách để bao bọc nó, chứ đừng có trách móc gì nó hết. Nó sinh ra mà không có cha hoặc là thiếu mẹ, không có anh em để nó chơi, và nó sống rất là cô đơn. Và những đứa con đó phải thương nó gấp 2 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần những đứa con có anh, có em, có ông bà nội, bà nội, ông bà ngoại, bà ngoại. Thật ra đây là cái điều mà cha mẹ phải biết tới. Em lớn lên trong vòng tay mẹ, bên hơi cha ấm áp tình nồng, có anh em một nhà hòa thuần, hay hồn đơn vàng kỵ xa trông. Nó ước vọng có đứa em, nó ước vọng có một người chị, không có gì cả. Em có nguồn tâm linh vạn thuở, không bớt thêm, không có sạch dơ. Em nhẹ nhàng như con suối nhỏ, chạy qua ngàn biến hóa vô biên. Nếu mình là một người mà như một dòng sông, đến đâu mình cũng thích nghi được, thì đó là một người hạnh phúc nhất ở trên đời và gần nhất là trong gia đình. Vì vậy mà mình sống có thảnh thơi và biến hóa như một dòng sông thì đó là hạnh phúc lớn. Thành ra kết thúc pháp thoại hôm nay, hy vọng mọi người sẽ là một dòng sông nhỏ, gần thì của gia đình mình, xa hơn là của sinh thức và xa hơn là của cộng đồng và xã hội. Cảm ơn quý vị.